Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thầy, con xin đọc tiếp câu hỏi tiếp theo. Bạch thầy, bây giờ có rất nhiều đạo, mỗi thầy và mỗi đạo rất khác nhau. Theo thầy thì chúng con phải học và làm như thế nào?
Các tôn giáo lớn trên thế giới đó, gồm có Ấn Độ giáo xa xưa nhất trên hành tinh ở tại Ấn Độ, Nho giáo và Lão giáo của Trung Quốc, Do Thái giáo ở Israel, và từ Do Thái giáo có Công giáo, từ Công giáo có Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo và Hồi giáo. Đó là các tôn giáo thuộc về nhóm nhất thần, tức là thừa nhận có một đấng sáng thế duy nhất tạo ra con người dạn dặn. Một số tôn giáo nhỏ thuộc về đa thần giáo, tức là ngoài thượng đế ra còn có nhiều thần linh trưởng quản các chức nghiệp và ngành nghề. Đạo Phật như thầy nói trong buổi giảng là một tôn giáo vô thần. Do đó đó, khi chúng ta tiếp xúc với những người truyền đạo thuộc các tôn giáo khác thì họ có khuynh hướng đó, cương điệu theo dạng khuyến mại về tôn giáo của họ. Và nếu không nắm vững được đạo Phật, chúng ta dễ bị sa ngã, từ bỏ đạo gốc của mình. Trước đây đó thì các tôn giáo phương Tây có kinh tế mạnh đó, hỗ trợ kinh tế có khi 1.000 đô, có khi một ngôi nhà tình thương, có khi là một con trâu làm vốn, có khi là cái cài và cánh ruộng để giúp cho người nghèo đã vượt qua một phần khốn khó. Từ đó cái tình cảm biết ơn đó đã làm cho nhiều người đã bỏ đạo Phật đi theo Công giáo và Tin Lành. Ngày nay đó, người ta truyền đạo qua con đường hôn nhân, tức là buộc vợ chồng tương lai là Phật tử đó phải bỏ đạo gốc để trở thành là tín đồ thì mới được đính hôn. Nhiều Phật tử thiếu kiến thức này cho nên đã cắt đứt gốc rễ dân hóa của mình, các đức gốc rễ dân hóa Phật giáo, để trở thành một phần của một nền dân hóa khác. Chúng ta nên nhớ, sở dĩ chúng ta được tôn trọng là chúng ta giữ được bản sắc dân hóa của mình. Nếu mình là người Việt Nam đang sống tại Hàn Quốc và mình đã hòa nhập 100% với dân hóa Hàn Quốc, ứng xử như một người Hàn Quốc, chúng ta không được coi trọng nào. Chúng ta trở thành bản sao, vì mình đang nỗ lực trở thành bản sao chứ không phải là trở thành chính mình. Chúng ta ngoài cái việc hội nhập với dân hóa Hàn Quốc, phải giữ được bản sắc của người Việt Nam, xây dựng hình ảnh cao quý của người Việt Nam, chúng ta mới được tôn trọng. Vì việc dân hóa nó tạo ra cái loại trừ dân hóa. Loại trừ dân hóa nó cũng giống như cách thế hệ thống kháng thể trong cơ thể của mình loại ra bên ngoài các vật lạ đang có mặt ở trong cơ thể. Nếu nó lợi không được thì nó khoanh dùng lại để tạo cái sự an toàn. Vậy thôi. Do đó đó, muốn được đánh giá cao thì mỗi người Việt Nam phải trở thành đại sứ dân hóa của Việt Nam ở nơi mà mình đang sống. Dân hóa theo nghĩa cao đẹp nhất, ý nghĩa nhất, thành công nhất. Sơn Đông Mãi Võ trong tôn giáo không phải là điều hiếm thấy. Siêu thị đó, nó là một cái nơi mà người mua hàng đó dễ bị đánh lừa bởi mẫu mã, bởi quảng cáo, bởi truyền thông. Nếu như ta không có kiến thức về thực dưỡng đó, ta dễ mua các loại thực phẩm đắt tiền và chứa đựng rất nhiều các độc tố tình nguyện nạp vào trong cơ thể để hành hạ mình. Thì các tôn giáo cũng thế. Nên nhớ, những vật lấp lánh không nhất thiết đều là vàng. Hoặc chúng ta nói rõ hơn á, trong phần lớn các vật lấp lánh chỉ có vàng mới thật sự là vàng thôi, còn những vật còn lại không phải là vàng. Do đó cần phải có bản lĩnh về nhận thức, cái sự trung thành Phật pháp trong những hoàn cảnh khó khăn, chúng ta mới giữ được đạo gốc của mình là đạo Phật trước những cái lời khuyến dụ của người khác. Và đạo Phật thường được thầy sánh ví như là viên kim cương Còn các tôn giáo khác như là ngọc đá quý, người thiếu thông minh đó mới bỏ kim cương để lấy đá quý thôi. Mặc dù đá quý đó nó có vẻ nó đẹp hơn, hấp dẫn hơn về hình thức so với kim cương. Bây giờ kim cương nhân tạo đó, nó làm đẹp không thua gì kim cương thật và giá rẻ mạt lắm. Nhưng mà kim cương là kim cương, không có gì sánh với được mặt. Còn về phần thứ hai của câu hỏi đó, là cũng có nhiều tu sĩ truyền đạo, mình nên theo ai? Thầy nên cảnh báo các quý Phật tử một số điều sau đây. Đối với Pháp Luân Công có xuất xứ từ Trung Quốc, nay lan rộng trên toàn cầu đó, ta phải hiểu đây không phải là hình thái đạo Phật gốc, vay mượn mấy chục phần trăm của đạo Phật, rồi mấy chục phần trăm của khí công, cộng với cái chính trị dưới sự tiếp sức của Mỹ để đi ngược lại cái quân hướng của Trung Quốc. Và nhờ cái điều trị bệnh của Pháp Luân Công mà rất nhiều bác sĩ giới trẻ đi theo tôn giáo mới này. Và nếu không có kiến thức đó, chúng ta tưởng rằng đó là một hình thái đạo Phật, mà trên thực chất là mượn đạo Phật để truyền bá một tôn giáo mới thôi. Thứ hai, nhân điện là một cái khuynh hướng lấy sức khỏe và tôn giáo quá đó. Có khi người ta dựa vào chuyển luân xa của hệ thống Ấn Độ giáo hiện đại, rồi phối hợp với cái nhân điện học của Việt Nam, để hình thành ra một cái khuynh hướng tôn giáo. Và rất nhiều giới tri thức là bị dướng kẹt vào điều này và từ bỏ nhiều tôn giáo gốc. Thực tế để có được sức khỏe, chúng ta không cần phải tập nhân điện. Các phương pháp thể dục thể thao đều giúp cho chúng ta đạt được sức khỏe ở mức độ căn bản. Để điều trị được các cái bệnh đơn giản mà nhân điện quảng bá đó, chúng ta không cần thiết phải mất thời gian để đi theo. Và hơn nữa, mình không phải là bác sĩ, không phải dược sĩ, không phải y sĩ, và không nên lạm dụng vào như thế này, vì điều đó là phạm pháp. Ai bệnh thì khuyên họ đến bệnh viện điều trị. Do đó, một mặt chúng ta giữ sức khỏe, mặt khác chúng ta không nên lệ thuộc vào nhân điện. Và nó không phải là tôn giáo, dầu đó có được quảng bá là tôn giáo. Thứ ba, trường phái vay mượn Phật và Bồ Tát để minh họa cho mình không phải là đạo Phật. Chẳng hạn như Thanh Hải tự xưng mình là vua thượng sư, Duy Tuệ tự xưng mình là Phật sống, Trần Tâm một cậu bé hai mấy tuổi ngày nay cũng tự xưng mình là Phật sống, quá thân của Phật Di Lặc, đều là tuyên bố rỗng và mượn Phật để bịt bợm con người, như là con người thiếu niềm tin, xin lỗi, thiếu lý trí, quá dư niềm tin mê tín mà thiếu lý trí. Ai tự xưng mình là Phật sống, Bồ Tát sống đều biết là dởm hết. Từ đây cho đến lúc Phật Di Lặc ra đời trung bình còn khoảng 5 tỷ cho đến 10 tỷ năm. Nên nhớ điều đó, tạm thế không diễn ra một cách quá đơn giản như các tôn giáo đã nói, để cho hành tinh này đã kết thúc sự sống của nó thì nó phải mất đến trung bình là 8 tỷ năm nữa, còn dài lâu lắm. Mặt trăng đó đang mất dần sự sống, trên đó nó không còn oxy, cho nên con người dạng vật không tồn tại được. Nhưng từ thời điểm này cho đến lúc mà mặt trăng vỡ tung trở thành các thiên thạch, nó còn nhiều ngàn năm, thậm chí cả tỷ năm. Mỗi một cái hành tinh đó, nó trải qua 4 giai đoạn: hình thành, tồn tại, thay đổi và vỡ thành các thiên thạch, thành trụ di diệt, được kinh Phật đề cập. Mỗi một giai đoạn đó cũng na ná là vài tỷ năm. Cho nên là không nên mê tín để chạy theo các cái trường phái mà tự xưng là đạo Phật mà không phải là đạo Phật. Thứ tư, một số trường phái Tịnh Độ Tông cực đoan có nguồn gốc từ Đài Loan và Trung Quốc, chủ trương tam thời hệ niệm, khích lệ các Phật tử suốt đời đó chỉ đọc hai bài kinh, kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, được gọi là chơn tụng, còn đọc hoài hai cái đó là tạp tụng. Khích lệ chỉ niệm danh hiệu Phật A Di Đà, không niệm danh hiệu Phật nào khác, và làm như thế là tạp và là chơn niệm, còn làm sai như thế là tạp niệm. Chỉ tu theo Tịnh Độ Tông mà không tu những lời dạy khác của Đức Phật, làm như thế là chân tu, và làm sai là tạp tu. Đây là một chủ trương rất nguy hiểm cho đạo Phật. Hiện nay đã lan rộng trên toàn cầu, và điều đó nó làm cho đạo Phật nó bị nhìn nhận với một hình thức rất méo mó. Một ngày lại 500 lại, chỉ biết lại Phật, niệm Phật và không biết làm gì hết. Đang làm ăn khấm khá bỏ hết, đang thành công bỏ hết. Và điều đó sẽ làm cho quần chúng sẽ hiểu sai về đạo Phật. Các quý ông chồng đó mặc cảm với Đức Phật và đạo Phật, vì có bà vợ đi theo những chùa phái này, không còn biết lo công việc gia đình, lo chồng, lo con, lo xã hội, lo nghề nghiệp nữa. Dù có xưng là một đạo Phật gì đi nữa thì cái khuynh hướng đó là khuynh hướng sai lệch với đạo Phật gốc. Hiện nay giáo hội trong nước đang cảnh báo vấn đề này trên toàn cầu. Còn Đức Phật thì dạy chúng ta về phương diện xã hội đó là phải tu bố thí, tu đạo đức, tu kiên nhẫn, tu nỗ lực, tu thiền định và tu trí tuệ, tức là 6 ba la mật. Phải làm đủ các yếu tố đó thì chúng ta mới đóng góp và phụng sự được. Thế đó là các hình thái truyền bá là đang có vấn đề. Và người tu học Phật đó, dầu có được hứa hẹn bởi những người như thế, chúng ta không nên mừng hụt. Ai lỡ làm theo rồi đó, thì đừng nên tiếp tục chạy theo các hứa hẹn hụt, mà hãy quay trở về với Đức Phật gốc để thực tập có phương pháp và nắm chắc được sự an vui kết quả trong tầm tay của chúng ta. Xin được câu hỏi khác.